là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, tỉnh Yên Bái khởi công nhà máy cưa xẻ gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu Polywood và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại thôn Ngọn Ngòi, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, trị giá gần 800 tỷ đồng.
Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.
Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân tháng 9.
Nhân dân Yên Bái nô nức hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 18 tháng 9 năm 2020, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự lễ khởi công nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu plywood và nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên do tập đoàn An Việt Phát làm chủ đầu tư. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng được tỉnh lựa chọn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng An Việt Phát, thành viên của tập đoàn An Việt Phát làm chủ đầu tư, sẽ xây dựng hai nhà máy gồm nhà máy cưa xẻ sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu plywood với công suất trên 56.000 tấn gỗ xẻ một năm, gần 190.000 tấn gỗ dán công nghiệp một năm, nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu với công suất 150.000 tấn một năm. Hai nhà máy được xây dựng trên diện tích 16 ha với tổng vốn đầu tư gần 800 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm 2021. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự lựa chọn đúng đắn của nhà đầu tư khi quyết định phát triển dự án này tại tỉnh Yên Bái, là tỉnh cửa ngõ của khu vực Tây Bắc, trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nơi có tổng diện tích đất lâm nghiệp đạt gần 533.000 ha với tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%, cao thứ tư cả nước, có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp để phát triển các loài cây gỗ lớn và cây nguyên liệu giấy. Diện tích rừng trồng sản xuất toàn tỉnh đạt khoảng 188.000 ha, chiếm 35,3% diện tích đất lâm nghiệp. Tổng sản lượng gỗ thu hoạch hàng năm đạt khoảng 480.000 mét khối. Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2020 ước đạt gần 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 30% giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
Tôi cũng yêu cầu các sở ngành địa phương, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu FSC, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.
Việc triển khai hoàn thành đưa các nhà máy của tập đoàn An Việt Pháp vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Trấn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung phát triển. Đồng thời tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của tỉnh Yên Bái trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân. Ông Phạm Minh Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết:
Đối với công trình này thì được nhân dân đồng thuận rất cao và cái tiến độ giải phóng mặt bằng cũng rất nhanh. Thì qua cái hôm nay thì lễ khởi công đã bắt đầu. Nên đây là cái kỳ vọng của chính quyền địa phương cũng như của nhân dân là sau khi nhà máy hoàn thành sẽ đưa vào hoạt động thì sẽ đem lại cái lợi ích cho địa phương. Thứ nhất là sẽ tạo được cái công ăn việc làm cho người địa phương tại chỗ.
Tập đoàn An Việt Phát quyết định xây dựng các nhà máy tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên là nơi có vị trí giao thông thuận tiện, gần nút giao IC12 nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trấn Yên còn là một trong những địa phương có thế mạnh trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, khi có diện tích rừng sản xuất chiếm tỷ trọng lớn, có quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của dự án.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã khánh thành công trình trụ sở Vương Đồng Tâm. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình trụ sở phường Đồng Tâm được đầu tư xây dựng với mức đầu tư 10 tỷ đồng, gồm khu nhà làm việc 3 tầng có tổng diện tích trên 550 m2 và các hạng mục phụ trợ khác do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung thi công. Sau gần 9 tháng thi công, đến nay công trình trụ sở phường Đồng Tâm đã hoàn thành đưa vào sử dụng và được gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Công trình được đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ hiện đại đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ công chức phường Đồng Tâm và các tổ chức cá nhân khi đến giao dịch liên hệ công việc tại phường.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Siêu Hà Nội và huyện Mù Căng Chải tổ chức khánh thành công trình con đường em đến trường tại xã Xí Xu Phình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình con đường em đến trường có chiều dài 1,2 km với kinh phí đầu tư trên 600 triệu đồng. Trong đó, Hội đồng đội tỉnh Yên Bái, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Siêu Hà Nội hỗ trợ 80 tấn xi măng, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp nguyên vật liệu và ngày công xây dựng. Sau gần một tháng thi công đến nay, công trình đã hoàn thành, được bàn giao đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho trên 2.000 người dân và gần 500 học sinh đi lại thuận tiện, nhất là vào mùa mưa. Đồng thời góp phần từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã Dĩ Xu Phình.
Sáng nay, Công an tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới dự. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, trưởng phòng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh mong muốn trên cương vị mới, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh sẽ cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương, tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, quan tâm củng cố xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Tại buổi lễ, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh hứa sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, kế thừa và phát huy những thành tích vẻ vang của Công an tỉnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Xây dựng đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Phạm vi lập quy hoạch thành phố Yên Bái bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Yên Bái, một phần của huyện Trấn Yên bao gồm các xã Bảo Hưng, Minh Quân, Việt Cường, Vân Hội, một phần xã Y Can và một phần huyện Yên Bình bao gồm thị trấn Yên Bình, xã Đại Đồng, xã Thịnh Hưng, xã Phú Thịnh với quy mô diện tích khoảng gần 32.000 ha, dân số hiện tại khu vực lập quy hoạch trên 140.000 người, dự báo đến năm 2040 khoảng 260.000 người. Định hướng phát triển không gian của đồ án sẽ bao gồm các vùng chức năng như vùng đô thị trung tâm, vùng công nghiệp, dịch vụ tại nút giao đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, vùng công nghiệp, vùng đô thị dịch vụ du lịch Hồ Thác Bà, vùng du lịch sinh thái Hồ Vân Hội và vùng nông lâm nghiệp nông thôn. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long khẳng định, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển thành phố. Đây cũng là cơ sở pháp lý cho việc quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị và phát huy mạnh mẽ có hiệu quả hơn nữa những tiềm năng thế mạnh của tỉnh Yên Bái và vùng phụ cận thuộc huyện Yên Bình và huyện Trấn Yên. Đồng chí đề nghị thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình khẩn trương phổ biến quy hoạch tới nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch, phối hợp với các sở ban ngành liên quan trong việc xây dựng các cơ chế chính sách phát triển đô thị, tổ chức lập, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trong phạm vi đồ án. Cùng với đó, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng xanh, bền vững, tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng. Đồng chí cũng yêu cầu các sở ngành phối hợp với các địa phương thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực và tổ chức triển khai theo đồ án đã phê duyệt, tạo điều kiện đẩy mạnh thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình quản lý, phát triển đô thị và thu hút các dự án đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thị xã Nghi Lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình cà phê doanh nhân tháng 9 nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp hợp tác xã khu phía Tây của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi gặp mặt hôm nay.
Tại chương trình cà phê doanh nhân tháng 9, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã kiến nghị về việc thu mua và chế biến các sản phẩm phục vụ xuất khẩu. một số hợp tác xã vẫn gặp khó khăn về vốn lưu động, phục vụ cho kinh doanh, thu mua sản xuất. Vì vậy, đề nghị các ngân hàng thương mại trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ tăng thêm hạn mức vay cho hợp tác xã và có lãi suất ưu đãi. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị Sở Công Thương có những chính sách hỗ trợ những rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu, vay vốn và hỗ trợ các điều kiện để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đại diện doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân cũng chia sẻ khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhất là thiếu vốn kinh doanh. Việc nhập hàng xăng dầu theo đầu mối có những bất cập về giá. Các thủ tục liên quan đến thuê đất của doanh nghiệp cũng gặp khó khăn. Các doanh nghiệp cũng đề nghị cần có sự kết nối giữa các doanh nghiệp trong phát triển ngành nghề may mặc để tìm đầu ra cho sản phẩm, tạo việc làm cho công nhân. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị lãnh đạo các sở ngành liên quan trực tiếp trả lời, chủ động tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục xuất khẩu. Về chính sách tín dụng, việc điều chỉnh lãi suất ngân hàng, hạn mức tín dụng ngân hàng nhà nước đã giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có vốn vay sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tại chương trình Cà phê Doanh nhân, đại diện cơ quan thuế đã thông tin về các chính sách thuế mới hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ảnh hưởng do dịch COVID-19 của chính phủ trên địa bàn tỉnh. Nhất là những chính sách gia hạn thuế, hỗ trợ cho hộ kinh doanh dừng hoạt động, hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp với mức doanh thu từ 200 tỷ đồng trở xuống, giảm 15% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời việc cho thuê đất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời đề nghị doanh nghiệp liên hệ với chính quyền địa phương để thực hiện các thủ tục về thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên minh hợp tác xã cũng thông tin về chính sách hỗ trợ đóng nộp bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, về tình hình phát triển kinh tế tập thể cũng như những chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Phát biểu tại chương trình Cà phê Doanh nhân, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp thu các ý kiến của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời trao đổi trực tiếp giải đáp một số vướng mắc nhiều doanh nghiệp quan tâm, giao các sở ngành nghiên cứu trả lời các nội dung mà các doanh nghiệp kiến nghị trong thời gian sớm nhất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng khẳng định, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đồng hành và tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn các huyện, thị phía Tây của tỉnh, đặc biệt là các hợp tác xã mới thành lập. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp thông qua Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục kiến nghị những vướng mắc khó khăn, đề xuất các giải pháp để tỉnh kịp thời điều chỉnh những cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Những ngày này, trên khắp các ngã đường của thành phố Yên Bái, đặc biệt là khu vực trung tâm km 5, nơi diễn ra đại hội, cờ hoa băng rôn khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Các công trình phần việc chỉnh trang đô thị cơ bản đã hoàn thành, tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Những ngày này, trên khắp các ngã đường của thành phố Yên Bái, đặc biệt là khu vực trung tâm km 5, nơi diễn ra đại hội, cờ hoa băng rôn khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Các công trình phần việc chỉnh trang đô thị cơ bản đã hoàn thành, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, sẵn sàng chào đón ngày hội lớn. Tuyến đường khang trang sạch sẽ thuộc tổ 3 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái là một trong 11 công trình phần việc của phường Minh Tân. Chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyến đường hoàn thành với sự tham gia đóng góp tích cực của 25 hộ dân trong khu dân cư. Có đường bê tông rộng rãi, đi lại thuận tiện, bà con nhân dân rất phấn khởi, bởi đây vừa là mong muốn của các hộ dân trong khu dân cư nhiều năm qua, vừa là thành quả mà người dân đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Bà Đinh Thị Tam, 80 tuổi, ở tổ 3 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tự hào nói:
"Tôi thấy rằng là mọi người rất là hào hứng và phấn khởi, đây là tình nguyện của chúng tôi để mở một con đường này đi. Cái thứ nhất là lâu dài cho mọi người, cho con, cho cháu. Cái thứ hai nữa là cũng trong cái dịp này được chào mừng đại hội, đưa nghị quyết của Đảng làm thế nào để đưa cái đời sống của nhân dân lên."
Chị Lê Thị Mỹ Bình, tổ 3 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ:
"Cá nhân tôi cũng như là nhiều người dân cũng rất là mong muốn đại hội này sẽ đem tới thật nhiều những sự đổi mới, và cái việc mà mỗi một công trình chào mừng đại hội, đặc biệt là công trình của chúng tôi đã được là công trình chào mừng đại hội của thành phố, là một cái thành tích nhỏ để góp phần lên chào mừng đại hội đảng bộ."
Bà Nghiêm Thị Lan, Bí thư Đảng ủy phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Đến thời điểm hiện tại thì cũng có một số những cái công trình phần việc đã được triển khai thực hiện và hoàn thành bàn giao đi vào sử dụng. Thế và những công trình phần việc thì nó cũng có những cái ý nghĩa thiết thực hết sức là cụ thể. Thế và tạo ra được cái bộ mặt cho đô thị khang trang và sạch đẹp hơn. Thế và đồng thời qua đó thì cũng góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường nói riêng và trên địa bàn thành phố Yên Bái nói chung.
Hiện các công trình phần việc chỉnh trang đô thị của thành phố Yên Bái cơ bản đã hoàn thành. Trong đó có nhiều công trình tiêu biểu như công trình bích họa đường phố của phường Đồng Tâm, xây dựng tiểu công viên, sân chơi, bãi tập thể dục thể thao cho nhân dân, làm ngọn đuốc biểu tượng, hoa, công trình trồng cây xanh dọc tuyến đường Âu Cơ đi nút giao IC12, công trình lát đá vỉa hè và lăng mộ Nguyễn Thái Học, trồng hoa và lát đá vỉa hè quanh khu vực Hồ Hào Gia. Những công trình phần việc sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ thiết thực phục vụ đời sống nhân dân mà còn gắn các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần để hoàn thành thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, xanh, bản sắc, hạnh phúc, đóng góp cho sự phát triển đổi mới của tỉnh. Ông Ngô Văn Thiếp, tổ 3 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Thành phố được thay đổi, đổi mới và nói chung là nhân dân thấy rất phấn khởi.
Thời điểm này, trên tất cả các tuyến phố chính của thành phố Yên Bái, cờ hoa băng rôn khẩu hiệu cũng đã hoàn tất. Cùng với rất nhiều công trình phần việc khác, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Trao đổi với chúng tôi, ông Mã Đức Thành, trưởng phòng quản lý đô thị thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với các tuyến đường, như tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Thế Học, Nguyễn Văn Cử, Yên Ninh là cũng đã trưng bày hoa và các cái điểm để tạo điểm nhấn coi rất là rực rỡ.
Những ngày này, thành phố Yên Bái đang khoác lên mình một diện mạo mới, khang trang và hiện đại. Trong không khí vui tươi phấn khởi, nô nức của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trong tỉnh, chào đón ngày hội lớn của tỉnh, với niềm tin và kỳ vọng vào sự thành công của đại hội.
Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức tập huấn trực tuyến về sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 năm học 2020-2021. Tham gia tập huấn trực tuyến có trên 1.450 cán bộ chuyên môn các phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp tiểu học. Chuyên gia giáo dục phân tích quan điểm xây dựng chương trình giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái, cấu trúc tài liệu học sinh, cấu trúc tài liệu giáo viên, xây dựng kế hoạch phân tích một chủ đề hoặc video, tiết dạy minh họa, phương thức triển khai nội dung giáo dục địa phương lớp 1 trong nhà trường. Thông qua chương trình tập huấn trực tuyến, cán bộ chuyên môn các phòng giáo dục đào tạo, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn cấp tiểu học và giáo viên sẽ đảm bảo việc sử dụng tài liệu giáo dục địa phương lớp 1 hiệu quả, từ đó giúp học sinh có những kiến thức hiểu biết về văn hóa lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường, hướng nhập ở địa phương.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ một ngày sau khi tân thủ tướng Nhật Bản Suga nhậm chức, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng để hỗ trợ nền kinh tế trong nước đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19. Cụ thể, Hội đồng Chính sách Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định duy trì lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% và lãi suất dài hạn ở mức 0%. Bên cạnh việc duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục các biện pháp hỗ trợ vốn cho các công ty gặp khó khăn. Đối với chương trình mua tài sản, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ tiếp tục mua vào không giới hạn trái phiếu chính phủ từ các tổ chức tài chính và mua vào chứng chỉ quỹ giao dịch ngoại hối ở mức tối đa 12.000 tỷ yên trên năm. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết dù vẫn đang trong tình trạng khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 ở trong và ngoài nước, nhưng nền kinh tế Nhật Bản đã bắt đầu hồi phục khi các hoạt động kinh tế dần nối lại.
Ngày 17 tháng 9, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố một hiến chương nhằm tăng cường an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế trong bối cảnh dịch COVID-19 đã đặt các nhân viên y tế trên toàn thế giới và gia đình họ vào mức độ nguy hiểm chưa từng có. Theo Tổng Giám đốc Tedros, cứ 7 ca mắc COVID-19 trên thế giới thì có một người nhiễm COVID-19 là nhân viên y tế. Người đứng đầu WHO nhấn mạnh, không quốc gia hay phòng khám nào có thể giúp bệnh nhân an toàn nếu không giữ an toàn cho các nhân viên y tế. Trong khi đó, người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan, cho biết những bất đồng khoa học về vấn đề như vaccine và khẩu trang y tế đã bị xem như một cuộc chiến chính trị. Ông Ryan cũng đề cập đến những tranh cãi của công chúng đối với tuyên bố khác nhau giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ về hiệu quả của việc đeo khẩu trang và thời gian sản xuất phân phối vaccine ngừa COVID-19, đồng thời cho biết điều quan trọng là có quan điểm nhất quán từ tất cả các cấp.
Truyền thông Mỹ cho biết, theo kết quả điều tra dư luận vừa được công bố, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với các gia đình gốc Latin đang sống ở Mỹ nghiêm trọng hơn dự đoán. Cụ thể có tới 72% gia đình người Mỹ gốc Latin gặp các vấn đề khó khăn về tài chính do bị giảm thu nhập. Điều đáng chú ý là tỷ lệ này gấp đôi so với các gia đình người Mỹ da trắng. Kết quả điều tra dư luận còn cho biết gần 50% gia đình Mỹ gốc Latin đã tiêu gần hết hoặc hết toàn bộ tiền tiết kiệm. 30% các gia đình đang mắc kẹt trong các khoản nợ và tiền thuê nhà. Ngoài nhóm thiểu số gốc Latin, hơn 60% gia đình Mỹ gốc Phi và 55% gia đình thổ dân Mỹ cũng chật vật kinh tế do dịch COVID-19.
Các bộ trưởng G20 mới đây đã kêu gọi việc tiếp cận công bằng và giá cả hợp lý đối với vaccine ngừa COVID-19 cũng như các phương pháp điều trị cho người dân trên toàn thế giới. Coi đây là vấn đề mấu chốt để nhân loại vượt qua đại dịch hiện nay. Các bộ trưởng tài chính và bộ trưởng y tế của các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới nhóm G20 đã có cuộc họp trực tuyến về vấn đề đối phó dịch bệnh COVID-19. Các bộ trưởng thảo luận về biện pháp để tất cả các nước, trong đó các quốc gia đang phát triển có thể tiếp cận với các biện pháp chẩn đoán điều trị và phòng ngừa COVID-19. Nhật Bản là một trong những nước thể hiện trách nhiệm sâu sắc trước vấn đề này. Theo Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso, nhiều loại vaccine và thuốc điều trị COVID là quá đắt đỏ với người dân.
Sau Singapore, hãng hàng không lớn nhất Australia, Qantas, đã thông báo mở chương trình chuyến bay không đích đến để thu hút hành khách trong thời gian đại dịch COVID-19. 134 vé đã được bán hết trong vòng 10 phút. Được biết, chuyến bay được thực hiện vào ngày 10 tháng 10. Máy bay Boeing 787 sẽ cất cánh từ sân bay Sydney rồi bay trên không trung qua các địa điểm nổi du lịch nổi tiếng của Australia rồi quay trở lại nơi xuất phát 7 giờ. Được biết, giá vé từ 575 đến 2.760 đô la Mỹ tùy theo vị trí ngồi trên máy bay.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại lượt trận vòng loại thứ hai Europa League 2020-2021, AC Milan đã có chiến thắng dễ dàng 2-0 trên sân của Shamrock Rovers. Trong một ngày mà Zlatan Ibrahimovic có được phong độ cao trên hàng công, đội khách ngay sau đó đã có được bàn thắng mở tỷ số từ pha xử lý đầy quyết đoán trong vòng cấm của tiền đạo người Thụy Điển ở phút 22. Bước sang hiệp 2, sự xuất sắc của thủ thành Alan Manut dù đã giúp Shamrock Rovers tránh khỏi một bàn thua từ tình huống đá phạt ở phút 58. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, cú ra chân chính xác của Kanhanoglu đã khiến cho Alan Manut phải bó tay. Đây cũng là bàn thắng quyết định của trận đấu, qua đó giúp AC Milan giành thắng lợi chung cuộc 2-0. Trong khi đó, câu lạc bộ Tottenham cũng đã có được chiến thắng, nhưng theo một cách đầy nhọc nhằn trên sân của Lokomotiv Plovdiv. Phút 71, Tottenham bị thủng lưới trước sau tình huống băng vào đánh đầu nối chính xác của Georgi Minchev. Bị chạm tự ái, Tottenham dồn toàn lực lên tấn công. Trong khi đó, Lokomotiv Plovdiv chủ động đá phòng ngự phản công và nhiều lần tạo ra các tình huống sóng gió. Nhưng may cho Tottenham khi Hugo Lloris đã chơi rất xuất sắc trong khung gỗ. Đến phút 78, Tottenham được hưởng 11m sau tình huống Denis Almeida dùng tay chơi bóng ngay sát vạch vôi và bị truất quyền thi đấu. Một cầu thủ khác của Lokomotiv Plovdiv cũng phải rời sân cùng lúc với Almeida là Karagaren vì hành vi phi thể thao. Trên chấm phạt đền, Harry Kane đã gỡ hòa cho Tottenham. Chơi hơn đối thủ tới 2 người, Tottenham chơi thoải mái hơn và đến phút 85 thì họ có được bàn ấn định chiến thắng 2-1 do công của Ndombele. Ngược dòng giành chiến thắng 2-1, Tottenham lọt vào vòng sơ loại thứ 3 Europa League 2020-2021. Tại trận đá bù vòng 1 Ligue 1, dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Marseille đã có thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-2 trước các vị khách Saint-Étienne. Phút thứ 6, Macon có đường căng ngang chuẩn xác cho Hamouma băng vào dứt điểm chìm hiểm hóc, làm bó tay thủ thành kinh nghiệm Madanda, mở tỷ số cho Saint-Étienne. Sang tới hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi khi Marseille vẫn nắm quyền kiểm soát bóng, còn Saint-Étienne thi đấu chặt chẽ và sẵn sàng nếp mình chờ thời cơ. Phút 75, Bouanga ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách. Với 3 điểm có được sau trận đấu này, câu lạc bộ Saint-Étienne đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Pháp một cách đầy bất ngờ. Tại giải đua xe đạp Tour de France, với chiến thuật hợp lý, Primoz Roglic đã tiếp tục duy trì được vị trí dẫn đầu tại Tour de France 2020 sau khi chặng 18 kết thúc. Xuyên suốt 175 km của chặng 18, Roglic luôn theo kèm rất sát với đối thủ trực tiếp Pogacar. So với chặng 17, địa hình của chặng 18 cũng không quá hiểm trở. Độ dốc của những con đèo là vừa phải để các tay đua có thể phân phối sức hợp lý. Sự cạnh tranh gắt gao giữa hai tay đua dẫn đầu tạo điều kiện cho hai coureur của đội Ineos bứt lên. Kwiatkowski và Carapaz tách tốc ở những km cuối và song hành về đích, khép lại ngày thi đấu thành công với đội đua của nước Anh. Trong khi đó, những vị trí ở nhóm đầu trên bảng tổng sắp không có thay đổi khi Roglic và Pogacar lần lượt về đích ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Các tay đua sẽ còn 3 chặng đua nữa để chinh phục trước khi giải đấu khép lại vào ngày 20 tháng 9.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 9 2020, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555, 097 157 5555. Thông báo tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Tân Trào. Năm 2020, Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển sinh các hệ đào tạo như sau. 1. Hệ đại học chính quy tuyển sinh, ngành dược học, điều dưỡng, giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, sư phạm toán, sư phạm sinh học, công nghệ thông tin, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản lý văn hóa, công tác xã hội, kinh tế đầu tư, kinh tế nông nghiệp, quản lý đất đai, khoa học môi trường, lâm sinh, vật lý môi trường, khoa học cây trồng, chăn nuôi thú y, tâm lý học, chính trị học, văn truyền thông, giáo dục học, sinh học ứng dụng. Điều kiện xét tuyển: ngành dược học và các ngành đào tạo sư phạm tuyển sinh thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Ngành điều dưỡng và ngành cao đẳng giáo dục mầm non tuyển thí sinh có học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc có điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên hoặc có điểm thi đạt ngưỡng điểm sàn quy định. Các ngành đại học khác tuyển thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển theo học bạ hoặc theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 15 điểm trở lên. Sinh viên được miễn ở ký túc xá, được nhiều học bổng hỗ trợ của trường và của tỉnh. Nhà trường có hệ thống hỗ trợ sinh viên tìm việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. 2. Hệ vừa làm vừa học liên thông, tuyển sinh tất cả các ngành theo nhu cầu của người học. Chi tiết tại website daihoctantrao.edu.vn hoặc liên hệ phòng đào tạo, điện thoại 0207 3892012. Trường Đại học Tân Trào, website daihoctantrao.edu.vn, trang thông tin điện tử Trường Đại học Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.
Thưa anh, em mới kiếm được một khách hàng lớn, muốn đặt hàng sản xuất một TVC quảng cáo cực kỳ lớn anh ạ.
Tốt lắm, cậu sắp xếp lịch hẹn ngay để tôi làm việc cụ thể với người ta, để xem họ muốn quảng cáo sản phẩm gì và ý tưởng của họ mong muốn như thế nào.
Dạ, đây là một công ty thuốc lá nước ngoài. Họ muốn mình thiết kế chương trình quảng cáo, tiếp thị theo một cách thật đặc biệt anh ạ.
Quảng cáo thuốc lá à? Ôi dồi ôi, cậu định để công ty này đóng cửa à? Cậu có biết rằng luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức không?
Em không biết thật anh ạ. Em cứ nghĩ là buôn bán đúng pháp luật, không phải hàng giả, hàng cấm thì cứ quảng cáo như bình thường nữa chứ ạ.
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định rồi, quảng cáo tiếp thị thuốc lá là cấm hết. Cậu phải tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật trước khi làm việc với khách hàng chứ.
Dạ, vâng thưa anh. Em xin rút kinh nghiệm và tập trung nghiên cứu quy định pháp luật kỹ càng hơn ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.